con không có để ý tới câu này là không biết rõ tiếng Việt, cho nên con cứ tâm phân cô giảng hoài, hỏi gì cô cũng nói cô hiểu, nhưng mà cô nói là cô sẽ hiểu. Giờ con phải dừng lại câu hỏi có hiểu không? Thì khi mình ra đi thì gọi là tử thức, cái thức cuối cùng nó tắt thì là mình chết đó, rồi thì nó sẽ tái sinh liền thành cái thức tái sinh. Cho nên cái thức này coi như là bắt đầu cho đời hiện tại, tức là khi đủ có cha có mẹ và có cái thần thức nó thích hợp thì nó nhập lại thành một cái bào thai. Thần thức này là bắt đầu cho cái kiếp hiện tại của mình, là thức tái sinh đó. Thì vì có cái thức cho nên mình có cái danh sắc. Danh sắc là con người, là một cái từ sắc của cái từ ngũ uẩn. Sắc là cái phần vật chất ở trong ngũ uẩn, thọ tưởng hành thức là danh hay là tâm. Thì khi nói danh sắc là một cái thuật ngữ trong Phật học, là ý nói một con người hay một chúng sinh là có phần vật chất và phần tâm. Tâm đây là thọ tưởng hành thức. Thì bây giờ nó tạo thành ra một con người ở trong bụng mẹ, rồi khi nó trưởng thành nó đầy đủ sáu căn, có sáu căn. Rồi sau đó nó ra đời thì là nó xúc, có xúc, xúc là tiếp xúc với hiện tượng thế gian bên ngoài. Mà hễ khi có xúc thì có thọ, thọ là cảm thọ, cảm nhận đó, cảm giác của thân hay cảm nhận của tâm đó, ở trong sắc thọ tưởng hành thức đó, thọ. Mãi thọ rồi thì ái, hãy mình thích đó thì là ái, ái là thích, ham thích, ái thích rồi thì sao, thì chắc giữ, nắm chặt để giữ là của mình, là thủ. Mà khi mình nắm chặt làm của mình rồi thì mình muốn sống hoài để mình hưởng cái đó, gọi là hưởng. Hữu không phải là có, mà hữu là mong muốn hiện hữu trong tương lai, trong đời này, tương lai hay đời sau, là từ hữu. Phải khi mình mong muốn mình có mặt, mình sống thì mình sẽ tái sinh. Cho nên đó là nhân tố để mà sanh ra trong đời sau. Mà hãy sanh ra có cái thân người thì sao? Thì có già, có bệnh, có chết, thì là lão tử. Lão là già, tử là chết. Mà khi mình già chết thì là cái khối khổ, sầu bi, ưu khổ não, tất cả những cái đó gộp chung là kêu bằng khổ quẩn, là khối khổ. Khối khổ này tức là khối vô minh. Thành ra mình thấy đây là một cái vòng tròn khép kín, mà vô minh và hành thì thuộc về đời quá khứ. Còn lão tử và sanh thì là đời tương lai. Còn từ thức cho tới hữu là đời hiện tại. Như vậy cái vòng tròn này nói chung lên hết ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó cứ tiếp nối vòng vòng như vậy, gọi là cái vòng luân hồi của con người. Và tại sao cái đời sống của mình nó cứ luân chuyển, nó thay đổi hoài trong 12 mắt xích này? Là tại vì nó bị một cái năng lực chi phối nó từng phút từng giây. Năng lực đó gọi là quy luật biến dịch, hay là biến dịch tánh. Tánh có nghĩa là cái bản thể á, cái quy luật khách quan chi phối cái dòng sống của con người trong từng giai đoạn, trong từng phút từng giây. Đó là quy luật biến dịch. Thì trong canh một ở bên Ấn Độ thì thời đó chỉ chia có ba canh, một đêm có ba canh thôi, trong khi bên Trung Hoa một đêm có tới năm canh. Thì bên Trung Hoa một canh tương ứng 2 giờ của mình. Bây giờ còn bên Ấn Độ một đêm có 3 canh thôi à, thì có thể một canh tương ứng với khoảng 3 giờ. Thì đây trong canh thứ nhất, Đức Phật nhận ra vì vô minh cho nên khởi lên hành, vì hành khởi thức, vì có thức mới khởi ra danh sắc, rồi vì danh sắc mới khởi ra sát căn, vân 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 cho tới đây. Đó là theo chiều xuôi để hình thành lên cái quy luật của 12 nhân duyên. Rồi qua canh thứ nhì thì Đức Phật lại tích thật lại nhận ra theo chiều ngược, tức là nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu căn diệt, vân vân cho tới đây. Như vậy nếu mà vô minh diệt thì không có sanh diệt, lão tử cũng diệt luôn. Đó là theo chiều ngược. Và qua canh thứ ba thì ngài sắp xếp lại cái hệ thống theo chiều xuôi và theo chiều ngược để hoàn chỉnh cái bí quyết về 12 nhân duyên. Canh thứ ba thì ngài làm lại theo chiều xuôi, vì vô minh khởi nên hành, vì hành khởi nên thức, hoặc là vô minh có nên hành có, hành có thì thức có, thức có thì danh sắc có. Rồi cái ngài mới làm lại theo chiều ngược, nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, vân vân. Thì khi đó sau ba căn Đức Phật hoàn chỉnh cái lý duyên khởi hay là 12 nhân duyên về con người, thì đây gọi là nhân sinh quan của Phật giáo. Nó giải thích cái dòng luân hồi của con người. Thì từ đó ngài nhận ra quy luật là quy luật tương quan nhân quả. Nhân quả tức là phải có nhân thì có quả. Nhân là nguyên nhân, quả là gì? Đúng rồi, hễ có nguyên nhân thì phải có kết quả. Thì đây là quy luật nhân quả đối với con người. Còn trong vũ trụ, Đức Phật thiết lập ra bốn cái câu giống như bốn cái định lý. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Đó là bốn câu về cái định lý về tương quan nhân quả. Thì đây nè, cái này có thì cái kia có, hoặc là cái này sinh thì cái kia sinh, còn cái này hay cái này không có thì cái này không có, hoặc là cái này diệt thì cái này diệt. Ý nghĩa nó giống nhau, hai câu đầu ý nghĩa giống nhau, hai câu sau ý nghĩa giống nhau. Đây là nói luôn tới cả thế giới hiện tượng bên ngoài chứ không phải riêng gì con người. Đồng thời ngài cũng nhận ra quy luật biến dịch ở trong vũ trụ. Khi một hiện tượng có mặt thì gọi là sinh, và nó sẽ có mặt trong một thời gian thì gọi là trụ, và sau đó nó sẽ biến đổi đi gọi là hoại, và cuối cùng chấm dứt cái hiện tượng đó là diệt. Nhưng mà nó sẽ trở thành một hiện tượng khác. Thì đây mình phạm vô một cái giai đoạn đó là trở thành hay là thành. Thì khi mà ngài chứng ngộ thì ngài chỉ nói ra có ba giai đoạn thôi, là sinh, trụ và diệt. Nhưng về sau các vị tổ mới thêm vô hoại thành để chuyển tiếp ba cái chu kỳ này. Còn đôi khi nói ngắn gọn hơn nữa chỉ nói hai từ thôi, sinh diệt hoặc sinh tử đó, chỉ nói vậy thôi. Còn trong con người thì sinh lão bệnh tử rồi tái sinh. Thì đây là cái quy luật biến dịch ở trong vũ trụ. Thành tức là trở thành ra cái khác, Thì cái chỗ này nè, chỗ sinh này là hiện tượng thế gian thành lập nè, là sinh, và nó hiện hữu một thời gian là trụ, rồi nó lần lần nó hoại, nó suy yếu đi để nó chấm dứt cái hiện tượng đó và nó trở thành cái hiện tượng khác, hiểu không? Ví dụ như cái lớp học của mình nè, lớp học của mình nó bắt đầu nó có từ ngày Chủ nhật, phải không? Nó sẽ có trong 7 ngày, phải không? Rồi cái mình làm lễ bế giảng, rồi cái nó chấm dứt, mình chia tay là nó chấm dứt. Nhưng mà đâu phải là chấm dứt là tiêu mất đâu, phải không? 50 người đây đâu phải tiêu tán luôn, phải không? Mình trở thành gì? Ví dụ mình về gia đình mình ở trong nhà, hoặc là mình đi làm, thì mình trở thành ra một cái khác, hiểu không? Trở thành ra một người khác trong môi trường khác, chứ không phải là chấm dứt. Thì tất cả mọi hiện tượng thế gian đều như thế đó đó. Cô ví dụ nha, ví dụ như cái bảng này nè, nó có mặt phải không? Mà nó trụ không biết nó có bao lâu, nó có giờ 5-7 năm nữa đi, nhưng mà mình biết rằng nó cũng từ từ nó cũ rồi, là nó hoại rồi. Tới một lúc nào đó mấy cây sắt này nó dẹo nó hư thì mình quăng, phải không? Mình đem mình quăng thùng rác đi, thì đối với mình là mất hết cái bản rồi. Nhưng mà đâu phải nó mất tiêu, nó tiêu tán hết đâu. Nó trở thành cái gì? Nó trở thành rành đất, thành phân, thành tro gì đó, thành rác, hiểu chưa? Rồi nó cũng còn lại nữa, bây giờ nó thành rác thì nó là rác. Rác rồi người ta xây rồi cái gì đó là nó thành đất, thành bụi, hiểu chưa? Tức là nó không bao giờ nó chấm dứt cái hiện tượng thế gian. Cô ví dụ nha, con có buồn không con? Ờ, có buồn hả? Cô có buồn không? Không có buồn hả? Thôi ví dụ như giờ cái buồn đi ha. Cái buồn mình có rồi, ví dụ như mình bị ai giật tiền mình 5,000 đi, thì mình buồn rồi, mình kéo dài cái buồn một thời gian rồi mình nguôi ngoai, mình bớt chấm dứt cái buồn, thì nó trở thành vui, thành ấp tĩnh lặng thanh thản, ví dụ vậy đó, hiểu không? Tất nhiên là nó thay đổi, biến đổi hoài, chứ nó không có cái gì là nó tới đây là chấm dứt hết. Thì đây là cái quy luật ở trong trời đất thay đổi luôn luôn, là vì nó có cái tánh biến dịch ở bên trong nó, cái biến dịch tánh cũng nằm ở đây, hay là cái quy luật biến dịch. Mình gọi là cái tánh có nghĩa là cái bản thể của nó không bao giờ thay đổi, là tánh. Còn quy luật cũng vậy, quy luật là một cái điều gì đó nó khách quan, nó chi phối tất cả con người hay hiện tượng thế gian, gọi là quy luật. Thì gọi là quy luật biến dịch hay là biến dịch tánh cũng giống nhau. Thì đây là ám chỉ tới hiện tượng thế gian. Nhưng mà con người cũng chịu cái quy luật biến dịch này, là sanh lão bệnh tử rồi trở thành tái sinh. Thì đó là hai cái quy luật chi phối con người và vũ trụ. Ở trong cái 12 nhân duyên này là cũng có cái quy luật tương quan nhân quả, như cô nói đó. Cái này là nhân, cái đây là quả, và quả nó trở thành nhân, rồi cái này là quả nữa, và cái này nó trở thành nhân cho cái quả này. Nó thành trong cái 12 mắt xích này cũng có quy luật nhân quả và quy luật biến dịch. Ở đây là nói về con người, ở đây nói về những cái hiện tượng thế gian, hoặc là những cái gì vô tri vô giác, nó cũng chịu hai quy luật này. Giờ nhận ra chỗ này chưa? Nhận ra trên này là nhân sinh quan, ở dưới này là vũ trụ quan. Quan đó là quan điểm, là cái nhìn đó, vũ trụ quan của Phật giáo đó. Hai quy luật này vừa tương quan nhân quả, vừa quy luật biến dịch là thuộc về vũ trụ. Còn trên này đối với con người thì cũng là có quy luật tương quan nhân quả và quy luật biến dịch. Nhưng mà đây nói về con người cho nên nó có ba đời, nó có phần tâm nữa này, thấy chưa? Thọ ái thủ hữu là phần về tâm, phần của con người. Còn ở đây là cái thế giới khách quan bên ngoài, nhưng mà cũng chịu hai quy luật chi phối. Thì từ cái nhận định rằng tất cả con người cũng như vũ trụ thay đổi luôn luôn, thì Đức Phật mới nói ra đó là vô thường. Mình đã học rồi ở lớp căn bản đó, quy luật vô thường. mà ấy con người không chấp nhận vô thường thì đó là quy luật khổ, là cũng là một quy luật phổ biến. Còn ở trong hiện tượng thế gian thì đó là quy luật xung đột. Ở trong mỗi hiện tượng nó có những cái sự xung đột lẫn nhau để nó thay đổi. Và bởi vì nó thay đổi luôn luôn, không có cái gì cố định thường hằng, cho nên gọi là không thực chất tính hay vô ngã. Thì ba cái quy luật này về sau thì gọi là tam pháp ấm. Hiểu tới đây chưa? Cô giảng tiếp nha. Như vậy mình nhìn lên mình thấy là con người lúc nào cũng thay đổi luôn luôn, phải không? Phải không? Rồi vạn vật, những cái gì vô tri vô giác cũng thay đổi luôn luôn. Thiên nhiên cũng thay đổi luôn luôn, phải không? Trời nắng, trời mưa, khi lạnh, khi nóng, động đất, bão lụt, thay đổi những thứ. Con người có thay đổi không? Ừ. Mình có đẹp hoài, có trẻ hoài không? Tóc mình nó khi bạc, khi sợi, khi đen, phải không? Nó thay đổi hoài. Như vậy trong con người cũng như trong tất cả ở ngoài vũ trụ cũng vậy đó. Không có cái gì là thường hằng hết á, thay đổi hoài à, phải không? Cho nên bản thể của nó là trống không. Tại vì nếu mà nó có cái thực chất cố định thì nó sẽ không thay đổi. Cái gì nó thay đổi có nghĩa là nó đâu có cái gì cố định đâu, thì gọi là trống không, empty, trống không, gọi là tánh không. Đó là cái chữ nature, là nó thường hằng bất biến. Cái bản thể của nó là trống không, cho nên nó mới thay đổi hoài. Mà tại sao nó trống không? Là tại vì nó do nhiều thứ hợp lại. Con người cũng nhiều thứ hợp lại nó thành con người. Cái vật gì cũng nhiều thứ hợp lại, mà khi mỗi thứ nó tách rời ra thì cái vật đó nó biến mất, nó không phải nữa. Cho nên gọi là tánh không, là trống không. Nhưng mà nó có mặt trước mắt mình không? Có không? Cái này là nó có trước mắt mình không? Mình sờ được, mình thấy được, cho nên nó có. Mà thật sự mình hiểu bằng trí tuệ, nó là trống không, nó thay đổi hoài. Là cái bản này sao hôm qua cô thấy nó cũng vậy mà sao nó thay đổi là hôm qua cũng thấy vậy, nay cũng thấy vậy, sao thay đổi vậy? Mà con người có thay đổi không? Sao hôm qua cô thấy nó cũng vậy mà nay nó cũng vậy thì sao?
Dạ, dạ, dạ.
Có không?
Có.
Mấy cô thì thấy có thay đổi, mấy cô tự thấy chắc nó không thấy thay đổi đâu. Mình có thay đổi không? Con người có thay đổi không?
Có.
Ví dụ như hồi sáng với bây giờ có thay đổi không?
Có.
Ủa sao nó mặc có cái áo mà sao thay đổi ha?
Có buồn nghe cô ơi.
Hả? Cái gì? Bụi nó vô là thay đổi hả? Có thay đổi không? Thiệt không? Có không? Nhưng mà mình có mặt không? Từ thành ra cái có mặt của mình là giống như là chim bao thôi, là giả, phải không? Cái nó thiệt thì làm sao thay đổi? Ừ. Còn mình thay đổi lên mình đâu thấy thiệt, phải không?
Dạ.
Ủa không chịu hả? Con có chịu là con có mặt mà con giả không? Không chịu. Không chịu đâu. Không chịu, thấy không? Đó là gọi là tánh quyển. Tánh quyển. Quyển tức là ảo quyển, là ảo, giống như ảo mộng, giống như chim bao, giống như giấc mộng thôi, không có thật. Là tại vì mình thay đổi luôn luôn. Con mắt của mình không biết, nhưng mà cái trí tuệ của mình hiểu là nó có thay đổi. Do đó cái mình thấy trước mắt bằng giác quan là quyển, illusion, ảo giác, thì nó cũng là cái bản thể chân thật của hiện tượng thế gian. lên lớp trung cấp 3 mới khai triển mấy chủ đề này hay lắm.
Không hiểu Nguyễn
sao cười
và cá gặp
đâu này
không nói vậy mà để lâu quá, hai tháng
nữa. Tháng sau về tổ chức này sẽ lâu quá.
Chúng tôi lên học tới chủ đề không với chủ đề Nguyễn hay lắm đó.
Cuối năm dạy luôn,
tháng sau dạy luôn.
Mà đời trong không mà cái tết thì đậu
như vậy là Đức Phật nhận ra thêm hai cái quy luật, đó là cái tánh không và tánh nguyện của hiện tượng thế gian và của con người luôn. Như vậy từ cái nhìn về cái tánh biến dịch mà nó đưa ra tánh không, cũng như là nó đưa ra tánh nguyện, cũng như từ cái quy luật về tương quan nhân quả, cái tương quan nhân quả này nữa, với cái biến dịch nó đưa tới hai cái kết quả này. Từ hai cái quy luật tương quan nhân quả và biến dịch, Ngài nhận ra cái bản thể của hiện tượng thế gian là con người là trống không. Như vậy con người hiện tượng thế gian có mặt trước giác quan chỉ là giả có, cho nên gọi là nguyễn. Nguyễn tức là không có thiệt, thay đổi hoài, khi có khi không, khi còn khi mất, khi như thế này khi như thế khác, cho nên nó chỉ là nguyễn ảo, như là những cái trò ảo thuật thôi, chứ không có thiệt. Thiệt là gì? Thiệt là phải thường hằng bất biến mới gọi là thiệt, thì cái này nó không có thiệt. Rồi nhưng bao gồm hết tất cả cái này, tức là con người và hiện tượng thế gian đều có cái như vậy. Như vậy mà sao tánh không?
Bình đẳng tánh.
Cái ta ta mà là cái như vậy của hiện tượng thế gian, tức là cái chân như tánh đó của hiện tượng thế gian, bao gồm hết con người và vũ trụ. Tất cả đều có cái như tánh hết, cho nên nó bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng, là bình đẳng tánh. Nói với tất cả cô nói lại nè, con người hay là chúng sinh và hiện tượng thế gian tất cả đều trống không, tất cả đều là nguyễn, và tất cả đều có cái chân như của nó, cho nên tất cả đều bình đẳng. Cô nói lại nè, chưa hiểu thế nè, nghe thôi, nghe nè,
nghe
đây là con người cũng có cái tánh biến dịch và cũng nằm trong tương quan nhân quả, vũ trụ bên ngoài cũng biến dịch và cũng nằm trong tương quan nhân quả mà thành lập, cho nên tất cả đều biến đổi luôn luôn, bản thể của nó là trong không, và nó có mặt trên thế gian này đều là nguyện có. Nhưng mà mỗi cái, mỗi con người hay mỗi hiện tượng thế gian đều có cái như thế của nó, cho nên tất cả đều bình đẳng. Cái gì cũng có cái chân như, cho nên bình đẳng. Chưa chịu à?
Chưa.
Nhưng mà tôi nói con người á, mình tu để mình khai cái tâm tánh, gọi là Phật tánh của mình, nhưng mà con vật
như
là cái
bàn
cái ghế đâu có thể.
Bây giờ nè, nghe cô nói lại lần nữa nha, lần thứ ba nha. Nghe và hiểu thôi, đừng có suy luận thêm. Suy luận cái đó là cái dùng này suy luận nè, là cái ý thức phân biệt. Bây giờ nghe cô nói nè, đồng ý là con người ha, đây là quy luật tương quan nhân quả, đây là nhân quả, rồi nhân quả, và cũng là quy luật tương quan nhân quả và biến dịch, chi phối con người. Vạn vật cũng vậy, vạn vật là trong đó có đủ hết á, cục đá hay là cái núi, cái sông, cái mặt trời gì cũng là hiện tượng thế gian đó, hay là cái tâm buồn tâm vui cũng là hiện tượng thế gian, con vật con chó con mèo cũng là nằm ở trong vũ trụ này thôi. Thì tất cả đều bị chi phối bởi quy luật tương quan nhân quả và quy luật biến dịch. Cho nên không có cái gì là thực chất cố định thường hằng trong con người và trong vạn vật. Cho nên bản thể nó là trong không, và tất cả hiện hữu là vì mình có giác quan mình mới nhận thấy hiện hữu, mà hiện hữu là quyển thôi. Và tất cả đều có cái như thế của nó, tất cả đều trong không, tất cả đều quyển, và tất cả đều có cái chân như tánh, cho nên bình đẳng. Bản thể là bình đẳng. Thôi thôi, ráng học lên bắt nhà hai đi. Bây giờ cô không có thời giờ để cô giảng đâu, hiểu chưa? Nhưng mà phải công nhận tất cả cái gì cũng có cái như thế của nó nè. Cái như thế của nó nè. Mở mắt lên nhìn, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mở mắt lên nhìn thì thấy cái gì? Thì thấy như thế thôi. Chứ làm sao diễn tả là được? Cô đã bắt đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới mà sao diễn tả? Thì chỉ nhìn thấy như thế thôi. Cái gì cũng có cái như thế, cho nên nó bình đẳng. Bình đẳng trên mặt bản thể. Còn khi mà đi ra đời á, thì cái viết này rẻ, cái viết kia mắc thì khác. Tức là nói về cái mặt thực tế là em sử dụng cái dụng này rồi mới phân biệt so sánh. Còn trên mặt bản thể nó bình đẳng. Rồi, thôi.
Cô, tất cả con người và bản thể thì đều là chi phối của hai chi phối là biến dịch tánh và chúng ta thực vật. Nhưng mà khi mình nói về con người thì mình nói là nhân sinh văn.
Mình tạm xếp nó như vậy để mình biết là khi mình nói con người mình nói tới 12 nhân duyên, 12 nhân duyên, tất cả cái này gọi chung là lý duyên khởi. Tất cả trên bảng này là lý duyên khởi. Nhưng mà có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là con người, và phương diện thứ hai là về hiện tượng thế gian bên ngoài. Nó cũng đều bị chi phối bởi những quy luật giống nhau. Nhưng con người có cái tâm, có cái tâm, có cái tâm, cho nên mới có mấy chỗ này. Tâm là, hiểu chưa? Nó khác với những cái cục đá, cục gạch hay là sông núi. Ừ. Đúng. Ừ. Thì đúng rồi. Thôi. Dĩ nhiên con người là một trong hiện tượng thế gian, nhưng mà tại sao phải chia ra làm hai? Là để cho nhận định rõ trong con người có luân hồi sinh tử của con người trong ba đời. Còn cục đá, cục gạch nó không có ba đời. Nó không có hoại diệt thôi, nó trở thành mà. Nhưng mà cái này nó không có cái tâm. Không có tâm. Và dĩ nhiên là không có trí tuệ. Còn con người khác cho mình phải để riêng. Mà mình mới chia ra làm hai để mình nhận định cho rõ ràng chi ly. Đạo Phật hay là Phật Pháp là phục vụ con người, đặt cái nền tảng chứng ngộ là trên con người, cho nên nó rất là thực tiễn, nó không có phải nói chuyện trên trời dưới đất, mà phục vụ cho đời sống của con người. Cho nên Đức Phật chứng ngộ về con người, cũng như khi chứng ngộ tứ đế, cái chân lý đầu tiên là nói cái khổ của con người, chứ nó là một cách rất là thực tiễn, thực nghiệm đó. Rồi tới đây chưa?
Ủa,
không có học lúc căn bản hả?
Rồi,
Vô thường là thay đổi luôn luôn. Còn vô ngã là hay là không thực chất tính. Thực chất là cái gì cố định thường hằng, không thay đổi. Không thực chất tính có nghĩa là mọi sự mọi vật không có cái gì cố định ở trong nó hết. Thì nó khác. Tại vì không có cái gì cố định cho nên nó mới thay đổi luôn là vô thường. Thì cái quan điểm này sâu sắc hơn, nó giải nghĩa cái nguồn gốc của vô thường. Vô thường là cái trên bề mặt mình nhìn thấy rõ nhất. Cái đây là giải nghĩa tại sao. Bây giờ tới đây nhận ra chưa? Thì khi Ngài nhận ra hết tất cả những cái bản thể của hiện tượng thế gian hay là của vũ trụ và con người, thì bây giờ coi như là Ngài đắc cái quả vị Phật. Đắc quả vị Phật thì đây là gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó, biết không? Trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, viết hết được rồi. Anuttara Samma Sambuddhi. A rồi viết chữ thứ nhì, chữ S, A, hai chữ M, chữ A cuối cùng có dấu quyền, chữ thứ ba, Samma Sambuddhi, S A M, chữ B, Bodhi đó, Bodhi đó, B O, O chữ O, D H I, rồi viết thêm đó là mình đọc là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Người Trung Hoa không có đọc được chữ R, mình đọc là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Viết vô, vô đây vô thượng chánh cảnh giác, vô thượng. Anuttara là vô thượng, chánh là chữ Samma. Viết luôn chạy dài luôn kia, rồi cảnh giác. Sambodhi là gia cảnh giác, chữ Bodhi là giác ngộ đó. Đó là quả vị Phật, có nghĩa là cái chứng ngộ này không có ai hơn nữa được, tức là cái chứng ngộ cao nhất. Đó là quả vị Phật. Đi vô vị Phật lịch sử, bây giờ mới là hoàn thành cái quả vị Phật, cho nên Ngài là vị Phật lịch sử. Viết vô thêm vị Phật lịch sử, tức là cái quả đó là quả vị Phật. Còn cái tuần lễ thứ tư chỉ là chấm dứt lậu hoặc, coi như đắc quả A-la-hán thôi. Vô thượng chánh cảm giác có một chữ Samma. A Nậu Đa La Tam Liệu Tam Bồ Đề. A là không, Anuttara là vô thượng đó, dịch ra tiếng Việt đó, vô thượng là không ai hơn đó. Chữ Samma là chánh, Sambodhi là đẳng giác. Thì đây là cái tiến trình thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Mà mình là người con Phật thì mình cần phải biết cho rõ ràng để mình đi không có lạc đường. Thì bao nhiêu kinh sách về sau này các vị tổ khai triển đều rút ra từ hai cái tiến trình của Đức Phật, là cái tiến trình chứng ngộ trong tuần lễ thứ tư và tiến trình thành đạo trong tuần lễ thứ năm. Thì tất cả kinh sách phát triển hay là nguyên thủy về sau này đều rút ra từ hai cái tiến trình này thôi. Ví dụ như Theravada về sau rút cái tuần lễ thứ tư để lấy ra làm cái bước đường tu tập của mình, tức là Tứ Đế Bát Chánh Đạo là con đường tu tập chính của Theravada. Ngoài ra họ cũng lấy cái tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã để làm cái con đường tu tập của họ. Trong khi đó hệ Bát Nhã là thuộc về phát triển, Hệ Bát Nhã thì các vị tổ mới rút ra ba cái chủ đề lớn của tuần lễ thứ tư và tuần lễ thứ năm để làm cái con đường đi. Tức là họ rút ra chân như, không và quyển là ba chủ đề của hệ Bát Nhã. Cho nên chúng ta học khóa Bát Nhã là làm sao để đạt được ba cái chủ đề lớn: quyển, không và chân như. Thì trong chương trình học Bát Nhã 4 năm, 4 lớp của mình là học ba chủ đề đó đó. Làm sao hiểu và thể nhập chân như hay không hay quyển. Thứ năm là tiến trình thành đạo. Thành đạo nghĩa là hoàn thành cái con đường của Ngài. Cho nên khi nói, chúng ta nói nguyện xin vì đệ tử và chúng sinh á, đều trọn thành Phật đạo, là chúng ta làm sao để đạt được cái chỗ thể nhập chân như. Thể nhập chân như. Rồi chưa? Tới đây hiểu hết chưa? Hiểu hết chưa? Cô đố. Cô đố. Hiểu hết chưa? Hiểu không? Rồi, giờ cô đố nha. Tại sao mà hệ Bát Nhã lại lấy chân như hay không hay quyển làm cái chủ đề lớn nhất để mình thể nhập? Tại sao? Và trong ba chủ đề này thì thầy nhận ra là thầy nói chân như tánh là quan trọng nhất, chủ đề cao nhất của Phật giáo là chân như. Tại sao mình cần hiểu chân như rồi thể nhập chân như để làm gì? Để làm gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Là tại vì sao? Tại vì tất cả những điều chứng ngộ này là bằng cái tâm gì? Tâm như. Ở trong tâm như Ngài mới nhận ra được cái này. Mà chính ở trong tâm như mới phát huy trí tuệ. Cho nên bây giờ lấy cái này làm chủ đề, khi mà mình thể nhập mình nhận ra là mình đã phải ở trong tâm như. Phải không? Thành ra cái mục tiêu của mình, cái nhà của mình là cái nhà tâm như. Tức là cái chân như của tâm. Mình phải trở về chỗ đó để trí tuệ của chính mình phát huy ra. Đó. Rồi giờ cô đố đi nha. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói nè: bất lập văn tự. Không hiểu hả? Bất lập văn tự nghĩa là không có dùng chữ nghĩa, không có dùng chữ, không có dùng chữ nghĩa lời nói giáo ngoại bị truyền. Tức là truyền dạy riêng, không có cần dùng kinh điển. Trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng cái tâm của người ta, kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật. Rồi giờ ai giải nghĩa dùm mấy câu đó coi. Thấy tánh thành Phật. Cô
ngoài lý định, ngoài ngôn ngữ dư hết, thành ra là
con
gì là đó là ngoài cái tư bất khả tư nghị. Cho nên không thể dùng lời nói mà đưa đến được. Chúng ta phải đi về cái chân như, tức là cái biết tánh, cái tánh là đi vào cái chân như, cái tánh của tâm ta cả. Và như vậy cái như tánh, cái như của mọi vật vật thì cũng là một cái cảm giác. Tức là mình sẽ trở về cái nhà không đi được.
Kiến tánh là thấy cái gì?
Chân như.
Tánh chân như. Tánh chân như.
Ai có câu trả lời nào khác? Câu
thấy của mình thì mình mới đạt được cái tánh thật đó.
Không có tánh thấy còn yếu lắm, còn yếu lắm.
Không phải anh Trình như
con nghe cái câu đó thì theo như con nghĩ đơn giản là thấy cái tánh thân Phật, có nghĩa là khi mình giữ cái biết không lời, mình không phải niệm, thì có nghĩa là mình đã thấy được cái Phật tánh của mình, cái tánh giác của mình.
Tánh chân như không lời mà thấy được Phật tánh.
Tánh chân như
biết không lời dở hẹt à.
Tánh tánh chân như tánh. Tánh chân như.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói như vậy á, mà về sau á thiền tông á cứ nghĩ rằng hãy thấy được cái tánh giác hay là thành Phật. Ừ, chưa được. Tức là tánh giác là chỉ có ba tánh thấy nghe xúc chạm bằng cái biết không lời đó. Đâu thấy gì đâu, quý vị học lớp căn bản rồi đâu có thành Phật đâu, trí tuệ chưa bật ra mà, phải không?
Không, điều này cũng giống như bên Đạt Ma Sư Tổ, điều này cũng giống như thầy thiền chủ có ra viết trong cái cuốn đó, nói là người ở trong học trong Phật giáo, nó là một rừng Phật giáo không biết bao nhiêu mà nói được, không làm cái sách nào mà viết không hết được, mà chỉ có điều quan trọng, bởi vì nó không phải là người học, nó không phải là như một người hàng năm để giỏi thao thao bất tuyệt về Phật giáo, nhưng mà cái tánh của chân như tánh nó không có lộ ra, đó là cái cốt lõi nhất mà để cho người ta thấy, để trở thành, để tìm tới cái điều mà thấy được cái đó, tức là cái tâm ta thà đó thì mới đã trở thành Phật tánh được, kiến tánh là thấy được cái đó, cái thành Phật. Thế con nghĩ
chưa đủ, nó chưa đủ, nó dài mà chưa đủ, nó ngắn gọn thôi à. Thấy tánh thành Phật là gì?
Thấy chân như.
Chỉ có cái tánh đó thôi hả? Tức là cô nói thấy cái tánh giác đó hả? Trời ơi, mở mắt ra ngó lên bảng coi cái tánh gì?
Tánh chân như tánh.
Trên bảng thì có cái tánh thấy chỗ nào đâu à? Có tính thấy tính nghe tính gì đâu,
tính không giáo ngoại liên truyền.
Cái câu đó mình phải hiểu là gì? Kiến tánh thành Phật, tức là một là diễn tả cái sự cái quả vị Phật của Đức Phật, là ngài đã nhận ra tất cả những chân tánh của hiện tượng thế gian là con người, chứ đâu phải chỉ thấy có cái chân như tánh hay là có cái tánh thấy gì đâu. Thấy hết nè, chân như tánh, không tánh, quyển tánh hay là bình đẳng tánh hay là biến dịch tánh gì, phải thấy hết. Nhưng mà không phải thấy cái kiến, đâu phải là thấy bằng con mắt đâu. Thể nhập, thông suốt và thể nhập. Thể nhập là hấp cho, phải thể nhập vô hết, tức là mình phải ở trong định. Và cái định này là định hoặc là không định, hoặc quyển định, hoặc chân như định. Hiểu chưa? Còn quý vị nói phải vô cái tâm như cũng đúng, nhưng mà khi nói ra, nhận ra các tánh thì phải nói cho đầy đủ hết các tánh. Thì đó là Phật tánh của mình phát huy, chứ không phải mình trở thành ra là một công Phật. Phải hiểu như vậy. Cái chữ thành đó là trở thành. Trở thành tức là Phật tánh của mình phát huy. Trong khi đó thì về sau này các vị tổ Trung Hoa và Việt Nam cũng chỉ nói là thấy tánh giác là thành Phật, thì cái điều này chưa có đi tới cứu cánh. Cho nên thiền tông Trung Hoa dạy chỉ khai triển có các tánh thấy nghe và xúc chạm thôi, chưa đi tới được cái chỗ chân như. Thành ra thử là thiền tông Trung Hoa bị mai một, thì từ đó mới phát sinh ra là công án, là thoại đầu, và sau đó là tịnh độ tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì còn giảng dạy giống thời Đức Phật, tức là ngài chủ trương là phải kiến tánh, kiến tánh là thấy hết tất cả các tánh. Cho nên vì sao có một vị tổ đã xếp thiền của Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Như Lai Thanh Tịnh Thiền tức là còn đi theo đúng đường lối của Đức Phật, tức là đề cao cái chân như.
Thưa cô, Phật tánh cô nói đây có phải là bản lai diện mục không? Như lai bản mục không? Hay là bản mục như lai?
Thì cái đó là những cái thuật ngữ ở trong thiền. Dạ, hiểu chưa? Hiểu chưa? Được chưa? Đó là cô chỉ giới thiệu ra chung chung thôi là những gì mà Đức Phật chứng ngộ trong tuần lễ thứ năm. Từ đó về sau, các tông phái trong đạo Phật mới lấy ra những cái chủ đề để mà dụng tâm cho mình. Thì ai nhận thấy cái gì sâu sắc thì cứ đem ra mà dụng tâm là chủ trương. Còn chúng ta thì trong cái vai trò của cái người học Phật thì chúng ta đứng khách quan để nhìn một cái tổng thể về những cái điều mà Đức Phật chứng ngộ. Rồi về sau khi chúng ta đi vào các tông phái, mình sẽ biết họ lấy ra chỉ có một phần, hai phần, ba phần thôi, chứ chưa có ai lấy hết cái tổng thể là những điều mà Đức Phật đã chứng ngộ trong hai tuần lễ. Về sau Lý Dương Khởi này nè, Pháp Dương Sinh này, cũng là một cái con đường tu tập lớn. Cho nên ở trong kinh sách có nói ai mà thông suốt và giác ngộ qua lý nha, Dương Khởi thì gọi là Phật Dương Giác. Dương Giác Phật ấy. Dương là nhân duyên, là điều kiện nè. Giác ngộ qua cái lý Dương Khởi thì gọi là Dương Giác Phật. Rồi coi như xong bài này được chưa?
Dạ được.
Được không? Rồi.